cái câu đó là lấy oán làm ơn. Thưa thầy, cái đó thực quả là nói thì dễ mà làm thì khó quá, xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn, các bạn phải thấy rằng khi các bạn gặp bất cứ một người nào các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn, thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đứng dậy cho cái gì đây? Chửi ra mặt cục, chửi ra mặt bạn, bắt bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi sẽ lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cho nó đánh đi, cho nó đập đi. Nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh. Thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy oán làm ơn. Nhờ ông đó tôi mới biết bảo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thắc thức tâm là tôi không mắc người bạn hung hăng, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn trình nào thì tôi nuôi về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xích bằng, pháp lưng thường chuyển, cái gì đó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quá làm ăn. Nó làm bạn đau bụng, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Chiến thắng bằng một cái lòng từ nhẫn. Hết sức nhẫn, nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt bị bạn ỉ chảy đau bụng nhưng mà mai bạn phải thương nó. Không bỏ nó được. Bạn đã về thanh tịnh rồi, nhờ đó bạn giải quyết được một công việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng nữa nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi biết nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi. Tôi thấy đối phương nó khùng rồi. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương, nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm chiều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà nhờ sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh bệnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết. Nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian cũng vậy, gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Còn ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn đó, nó học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn, như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn, nó chửi, nó coi ghế các bạn. Các bạn nghĩ cái gì bây giờ? Các bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca. Nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Vì bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình. Quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi. Thì thật đó là ân nhân. Nó đem ra khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hết sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Chính người nhẫn hòa là người đã lập lại trật tự cho gia càng. Vì nếu vợ chửi mà mình đánh vợ là loạn rồi. Mình thấy nhịn, bởi vì mình thấy là thấy rằng tất cả là quà quý của Thượng Đế đã ăn ban, rồi sẽ lập lại trật tự cho tất cả gia càng tốt hơn hồi xưa. Vì hiện tại chúng ta chưa có khả năng. Nếu chúng ta xuất khẩu động loạn thì gia càng không ổn, ta nhịn, ta không có phá vỡ bất cứ một cái gì trong gia càng có. Và bảo tồn, đó là thấy rõ tình thương của Thượng Đế, tình thương của Chúa bao vây tất cả, không có bỏ chúng ta. Tại sao người để gây sự động loạn và tạo sự xáo trộn? Mà nếu chúng ta cãi thì càng xáo xáo trộn hơn. Chúng ta nhịn để bớt sự xáo trộn, mà do cái đức nhịn nhục đó mà ảnh hưởng được đối phương, trở nên kẻ hung, trở nên hiền. Đó là một cách pháp tu đổ ta và đổ tha. Trong quốc gia cũng vậy, trong xứ sở cũng vậy. Trong quốc gia là cái gì trên một quốc gia? Tất cả là những người cầm đầu quốc gia, người lính, người dân đều mang tiếng thiên địa, là mỗi người có một quốc gia mà không biết. Đâm đâm đi giành một cái quốc gia kia rồi giết nhau một cách vô minh. Cái kỳ thật mọi người ý thức được đừng rõ. Ta đang điều khiển quốc gia này mà chưa biết điều khiển, mà đòi cái điều khiển quốc gia lớn như làm sao? Chỉ đưa ta vô cho ít kỷ tàn sát và rốt cuộc giết mình không hay.
Thế rõ chứ. Cho nên người tu không thấy nghe. Thượng thơ còn đi tu rồi. Ông tướng 4 năm sau còn đi tu rồi. Tại sao ông tu? Ông ngu lắm sao? Ông biết đánh giặc ra, ông biết hạ lệnh ra, ông duy sức có thể làm nữa. Nhưng mà ông thấy đường đó, ông làm bao nhiêu năm không có lợi. Không có lợi cho chính ông, mà không có lợi cho ai, mà không có giết được ai hết. Sự sinh sôi nảy nở càng ngày càng phát triển trong càng không vũ trụ, càng ngày càng đông. Nhưng mà tập tự quần sinh, nếu có tình thương với nhau, ông thấy vĩnh viễn hơn. Cho nên ông đi tu là ông sống trong tập tự của quần sinh, hòa hợp với cái thiên ý càng không vũ trụ. Ông là trở về một chánh giác, chứ không phải là phụ ơ như người xưa hạ lệnh bậy bạ. Giết người vô trách nhiệm. Cái này ông có trách nhiệm. Ông trách nhiệm là ông đứng điều khiển tiểu thiên này, địa này. Và ông muốn giúp cho lục căn lục trần phát triển. Và bản linh đồng sống của ông cũng không cần biết nữa. Ông cứ mang nó đi đánh tận hoài, rốt cuộc nó bị thương què hoặc hết. Kể cả phần hồn ông cũng không có chỗ ngủ nữa. Tới lúc còn tan xác chết đi rồi hồn không có chỗ ngủ. Càng ngày càng ý thức. Thấy cái cảnh tan thương. Những cái báo cáo về cho ông đâu có nghĩ chuyện tàn sát nữa. Cho nên ông ngưng ở chỗ đó, nhưng mà ông làm việc lớn hơn. Cứu có hai thay vì giết một, cứu một. Thay đổi tích khắc. Thì rốt cuộc tôi giết bạn tôi cũng không chết, còn phần hồn. Làm sao tôi giết được phần hồn nó, tôi cũng có khăn. Cho nên coi cõi địa phủ để báo cáo cho chúng sanh biết rằng. Tôi chết như ngày nay tôi chịu tội. Bao nhiêu người đưa, mấy con đường đưa, tấm kèn đưa tôi đi đâu? Đưa tôi đi xuống địa ngục. Nhưng mà tôi tưởng lên thiên đàng mà ngày nay tôi đau khổ, về báo cáo chúng sanh biết. Cho nên chúng ta có một tiểu thiên địa, có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, và chúng ta không biết sử dụng trật tự đó, và không trở về với trật tự đó. Chúng ta là người mất trật tự cái gì? Thấy chưa? Cho nên con đường các bạn đi đây là siêu khoa học. Căn sự thật nguyên căn với chúng bạn. Mà bạn không biết tận hưởng, thực hành. Thì cái đó nó sẽ mất. Nhưng mà nó sẽ cuốn cùi như mọi người. Rồi chỉ than thở, đau khóc, chốt cuộc rồi chỉ khóc mà thôi. Cho nên nhiều người xuống địa ngục chỉ biết khóc mà thôi. Tôi biết được mà tôi không tu được. Tôi biết được thế gian người ta có giảng, người ta có thành đạo, người ta có tiến hóa. Mà tôi không chịu làm, tôi bực tức. Nếu trước đó tôi bỏ thì tôi thắng rồi. Tôi trở về với chính tôi rồi. Mà tôi ôm lấy bây giờ tôi khổ. Tất cả chúng sanh ở đây đang ôm tất cả những gì. Cái co, cái xe hơi, cái nhà lầu, cái này kia, cái nọ đều trở về không ở tương lai. Nhưng mà cái không các bạn đang học đây là tương lai nó sẽ trở về có đời đời bất diệt. Là phần hồn các bạn. Lấy cái gì chứng minh cho các bạn nằm rất chiếm bao các bạn hiểu không? Nếu cái hồn các bạn không có hoạt bát, không có sống động làm sao các bạn biết đi tới đó được quán ăn cái gì, gặp người nào. Trong đám này không có người thấy chiếm bao nữa. Đừng có nói xuất hồn, chiếm bao thôi. Lên chứng minh hồn các bạn xuất từ đâu, xuất từ tam thập tam thiên xuống thế gian. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lên quán làm ăn chính tránh chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta. Không bao giờ nó bỏ chúng ta. Thấy rõ điều này. Cho nên lấy quan làm ăn. Các bạn bây giờ phải học lấy quan làm ăn. Cha chữ, anh chữ, em chữ. Vì tội gì? Tôi đi tu lắm à. Tôi để làm gì? Để biết thương yêu. Tôi để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tôi để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh không có quyền chữ tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ăn mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được.
Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ăn thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh chứng quá của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Trong cả trở lại, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, chúng ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới xuống người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, tôi chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó. Con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn, tại sao? Cái chỗ nghiêm trang, kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó, thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự vang nghiêm, thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi thì chúng ta theo Chúa, ta tu theo Phật, ta tu rồi, ta thành Phật rồi thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao ta phải cứu nó chứ? Lấy quán làm ăn thôi, nó là ân nhân, đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân, đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ăn, ta luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Chúng ta không biết lấy quán làm ăn làm sao hiểu đạo làm người. Chị đã đọc kinh bao nhiêu năm và chính lỗ tai của chị đã nghe những lời chị đọc chưa?
Dạ thưa thầy, cái miệng con đọc kinh nhưng mà cái tâm không có đọc.
Ừ, thành ra nó đi tập chiều rồi đó ha, một cái là tập rồi đó. Bởi vì đọc kinh là lấy quán làm ăn, thì kiếp mình làm sai lầm, kiếp này tất cả đều là cái quán trước mặt chúng ta. Chúng ta không biết quán làm ăn làm sao hiểu đạo làm người. Thậm chí chúng ta là con quỷ sắp. Thế hiểu chỗ này. Đừng có sắp sạch những món ăn ác độc mà khi người chồng về dọn ra cho họ ăn là bản chất sân si. Mờ người chồng ăn những cái cơm đó không bao giờ nó ăn lọt. Người chồng bước về nhà cũng như bước vào cửa thiền. Mà mình đối đãi bằng những sự sân si tràn đầy một mâm là sao nó lúc. Cho nên hãy lấy quán làm ăn. Đây là một cơ hội kiếp chót cuối cùng mang thể xác con người và được có sự kích động tối thực để thích tâm trở về sử dụng khả năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu. Mới là thực hiện được nền nhân đạo tại thế trước đã. Còn nếu không thì kỳ tới phải học nặng hơn. Kỳ này luận xét kỳ trước đã làm ra nhiều điều, kỳ này mới được chẳng độ. Bao nhiêu sự kích động dồn dập vô trong một con người đàn bà. Tại sao một người đàn bà yếu ớt mà được lãnh những sự dồn dập tám đứa con với bao nhiêu sự bất mãn tràn đầy? Đó là cuốn kinh vô tự đã về với chị, mà chị không quý nó, không bao giờ chị thành đạt. Nhận lấy nó đi và thực hiện pháp lý. Âm thầm pháp lý có co lưỡi đang kề đang cấm cái mồm lại, sửa cái tâm mà tận độ chồng con rồi mới tận độ xã hội chúng sanh.
Dạ thưa các bác, thưa các anh chị, trước hết cảm ơn anh Bắc đã tập cho con học chữ nhẫn. Mặc dù sự đóng góp rất là quý báu nhưng mà ai nói nhiều quá tự nhiên con mất cái chữ nhẫn, con thấy nó bực mình, nghĩa là ngồi không yên để mà nghe. Tới trên An Phố thì cũng khoảng nửa tiếng, nhưng mà cũng may là em đã học xong chữ nhẫn. Thì tới lúc đó thì con lại nghĩ khác, con nghĩ là tại mình còn mê còn chấp. Mình mê là thầy mình hay, nên nghe lời thầy mặc dù nghe bao nhiêu ngàn quyển văn mình cũng không chán. Có lẽ con còn chắc là những người khác không hay bằng thầy, không đủ chữ nhẫn để còn lắng nghe. Cảm ơn các bạn.
Cho nên con thấy không? Cho nên phải tu. Tu để trở về với thanh tịnh. Mà khi mình về thanh tịnh đó, họ có lấy sạp em chạy mình cũng vẫn thanh tịnh. Cho nên phải nhờ cái sạp em. Lấy quán làm ăn còn hiểu chứ. Cái sự tương lai con tôi nhìn chuyện đó. Tình tiền giác can cái gì trong tâm con rồi con nghĩ sao? Trạng thái nào cũng độ tha thứ quán con cái hiểu. Cái độc cũng hữu dụng.
trong hai môn dụng, tôi nói chuyện chẳng cái độc độc đau quá. Coi thử tôi đã thật sự vô cùng không? À, tôi thật sự tiến quá không? À, tôi thật sự bị kẹt không? Phải hiểu chỗ này. À, khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới kêu họ lấy quán làm ăn cái câu của Phật dạy. Ngài là thái tử, mà Ngài còn bị đục đẽo nhiều hơn chúng ta nữa, thì Ngài bị tôi bị khóa mà hết sức. Nhưng mà Ngài vẫn bình tâm hướng độ chúng sanh. Mình thấy cuối cùng cái giá trị là tình. Đó, bây giờ con đang độ tịnh và đi đạt tới thanh tịnh, sự còn sẽ bị nhiều cái dùi đục nữa, thật thép rồi mới mở trí. Mình thấy là thấy rằng, chúng ta lúc đó mới thấy giá trị của tình thương. Đó, tha thứ và thương yêu là quan trọng. Khi biết tha thứ và thương yêu rồi, là mở tâm mở trí, từ độ chúng sanh. Thì hai cái cũng đang làm việc. Khói trượt cũng độ chúng sanh, mà khói thanh cũng độ chúng sanh. Trung dung là đại đạo.
Nếu người ta nói mình ăn cắp tiền mà thật sự mình không ăn cắp, vậy mình phải làm sao để đúng với câu nhận quán làm ăn? Không nhịn nhục thôi. Bởi vì mình không có ăn cắp thì tâm mình đối với trời không có ăn cắp, mình phải đối với người ta. Cho nên qua chính thị hạ quan, nhưng mà Ngài đã nhận lỗi đó của đời, tâm Ngài cũng khó. Chứ Ngài mới thành Phật. Thì chúng ta muốn tu, muốn tiến tới sự thông minh cao cả đó, chúng ta phải nói cái hướng đó. Nhưng mà khi tôi không ăn cắp, thì tâm tôi không có bao giờ đọc. Một tôi là gian dối, chưa chỉ mặt là tôi đã trốn rồi. Thế nào? Thì cái chuyện đó là chúng ta đối diện với sự thế. Và Ngài chỉ xét tâm chúng ta. Còn thế gian nói gì nói. Quyền nói tôi nói ngược là để cho nó học. Nhìn xui chịu cực rồi nó trở về nó chúng ta.
Có người ta chấp nhận là lấy quán làm ăn, đó là thứ. Ở chắc chắc như là một cười thôi. Nhìn lại mình cười đó, mày còn giận nhất, tao cười đi mày, cười mình thôi, mà hở đi.
Đôi lúc mình cười, người ta tưởng người ta quen khi mình ăn
cười. Đúng rồi, cười là mình còn giận mình cười thì thấy mặt này thì sao còn giận mình đá hoài, giận đá hoài cho mình xíu. Không phải, vô núi, gặp con cọp tới làm sao? Gặp con ma tới làm sao? Rồi con quỷ ta làm sao, còn hơn người ta nữa, nó chấp nhận còn dữ nữa. Có người ta chấp nhận là lấy quán làm ăn, đó là thứ. Các tỷ người lắm chậm nó chạy chập chị. Phải không? Đó là nó tới độ mình cái gì đó, cảm ơn.
Đó. Nó biết con chị lại con có một cái này thì có những lúc con cũng thật là buồn. Từ cái bản thân từ lúc nhỏ mà cha mẹ ăn sinh ra thì từ chút xíu con cũng thích giúp người ta. Và khi con giúp được đó là tối đó con ngủ con thấy con lòng mình nó rất là nhẹ nhàng.
Như thế hả?
Mà sao mà những người nào con giúp là những người đó toàn là hại con, mà hại chí tử không à?
Hại vậy, nó quá là nó dễ mới có cơ hội tu.
Dạ.
Cốt tiên, cốt Phật là phải vậy. Phải bị những cái quan ức, hàm quan như vậy. Chỉ mà giúp cho ta ăn ngập mặt nên nó cũng chữ à. Cũng phải à. Vậy mới có cơ đi tu, mới chán đời qua đạo. Đó là cái phước của mình chứ. Nhờ nó đẩy mình đi mà, nó giúp mình chứ đâu có hại đâu. Tôi suốt đời giúp ta mà ta nói này như cái nào ta kể tôi cũng thương à. Rất phù hợp anh ta là tôi cũng có hết mình vậy đó. Thấy quá là ngon á.
Lúc vậy buồn ngủ không được.
Tôi hỏi chị đi chứ là chiếc thuyền trở về bên giác chị đi thấy ánh sáng thêm bóng rực có cơ hội về bên giác gì. Nhưng mà chị đi chiếc thuyền đi giữa biển mà không có sống ai kêu chị vượt chiếc thuyền đó. Nó chập là sống, sống nó đập. Chị xác nhận những giá trị của mình chiếc thuyền đang về bên giác. Thấy không? Thuyền mà sợ sống đập tôi đâu có làm được chiếc thuyền. Chị có mấy người con?
Dạ, tôi bốn.
bốn người con lớn như bao nhiêu tuổi?
Dạ 23 tuổi.
À, lớn. Thì hiền thê hiền mẫu đó, vị trí đó, cái bên này này có nói rồi đó. Phải đứng vào vị trí hiền thê hiền mẫu, phải ảnh hưởng được con và xây dựng được cái